Ngày 16 tháng 2, Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nỗi đau thương phải giải tán chủ biện thị nghè, đó là một quyết định đau lòng đối với cha giám đốc Lê Văn Lộc. Nhưng biết làm sao hơn được, tình hình giáo hội hết sức khó khăn. Quan quân đang truy bắt những người theo đạo Chúa. 2 năm coi sóc tiểu chủng viện, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ý thức trách nhiệm của cha Lộc đối với giáo hội thật lớn, và tình thương của cha đối với các chủng sinh thật thấm thiết. Cha không đành bỏ rơi những người con thân yêu này. Trong tình thế khó khăn đó, để cứu lấy mạng sống mình, chủng viện phải giải tán, nhưng việc huấn luyện vẫn không ngừng. Cha Phaolô Lộc tìm cách trốn tránh quanh vùng Sài Gòn gia định. Khi thì ở với các chủng sinh, khi thì ở một mình, nhưng vẫn tìm cách tiếp tục công việc huấn luyện các mầm non của giáo hội. Chính sứ mạng cao quý này đã đưa cha đến Phúc Tử Đạo, một vinh hạnh lớn cho chủng viện thị nghè Sài Gòn. Ngược dòng thời gian. Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, trong một gia đình đạo đức. Mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Cậu Lộc được cha Sở nhận nuôi và cho theo học tại chủng viện Cái Nhum trong 2 năm. Năm 1843, Đức cha Lefebvre, nghĩa, gửi cậu sang học thần học ở Penang. Cậu được các giáo sư viết thư về giám mục giáo phận khen là người tương lai đầy hứa hẹn. Trở về nước, thầy Phaolô Lộc tận tâm giảng dạy giáo lý và phụ trách việc huấn luyện cho các chủng sinh. Ngày 7 tháng 2 năm 1857, thầy được Đức cha Nghĩa truyền chức linh mục và được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện thị nghè. Ngoài việc chăm sóc giảng dạy các chủng sinh, cha Lộc vẫn cố gắng thu xếp những giờ làm công tác mục vụ bác ái. Có sử liệu ghi nhận trong khoảng 1 năm, cha đã dẫn về đoàn chuyên giáo hội hơn 200 tân tòng. Trong tình thế khó khăn dưới thời vua Tự Đức như thế, nhiều quan chức ác cảm với đạo, nhưng cha Lộc vẫn hăng say làm việc, duy trì chủng viện hơn một năm. Tháng 7 năm 1858, 14 chiếc thuyền Pháp đổ bộ lên cửa Hàn, tỏ dấu khiêu khích. Đô đốc Rigold de Genouli ngây ngô chờ quân Công giáo trợ lực. Ông không biết rằng người Công giáo Việt Nam lúc đó không ưa gì ngoại xâm, như chúng ta thấy trong chuyện Thánh Phanxicô chung. Họ không bỏ Chúa nhưng cũng không phò Tây. Họ tích cực xin đăng ký vào quân đội triều đình để chống Pháp. Thế mà các quan chức Việt Nam tức giận, cho rằng các Kitô hữu cấu kết với người Pháp, cho nên quyết định bắt giết các đạo trưởng trước khi quân xâm lược đến. Thế là chủng viện Thi Nghè phải giải tán. Cha ngậm ngùi chia tay. Tuy nhiên, cha Lộc vẫn cố nán lại Sài Gòn, nay đây mai đó, để gần gũi hướng dẫn các chủng sinh của mình. Trên con đường khổ giá, cuối năm 1858, cha Lộc đến tạm trú ở nhà một cựu chủng sinh là thầy giáo Ngôn. Dầu khó khăn, nguy hiểm, cha tìm cách tiếp tế cho các chủng sinh bị lưu lạc. Việc đó đưa cha vào vòng lao lý. Một phụ nữ ngoại giáo thấy cha, liền báo cáo với quan quân bao vây lục xét và bắt được cha vào ngày 13 tháng 12 năm đó. Khi bị bắt, cha Lộc đã khéo léo trả lời, cho nên quan quân đối xử với cha một cách tử tế, mà còn có ý định là tha cho cha nếu cha chối đạo. Đầu năm 1859, thấy không thể chiếm được Huế. Thêm vào đó 200 lính viễn chinh Pháp chết vì bệnh dịch tả. Tướng Pháp quyết định chuyển hướng đưa quân vào chiếm tỉnh Gia Định theo lối cửa Cần Giờ. Khi quân Pháp bắn phá Sài Gòn, các quan liền cấp tốc tâu vua cho trảm quyết cha Phaolô Lê Văn Lộc. Đến vinh quang. Ngày 13 tháng 2 năm 1859, cha Lộc bị điệu ra trường thi, bấy giờ là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, bây giờ là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, và bị hành quyết ở đó. 29 tuổi đời, 2 năm linh mục, bản án vội vã gấp rút, cũng như chính cuộc đời của cha đã kết thúc thật ngắn ngủi. Ngắn ngủi nhưng thiết tha, ngắn ngủi nhưng hết sức đậm đà tình yêu và trách nhiệm. Cuộc đời vắn vỏi nhưng đã được thánh hiến bằng chính máu đào của mình, thật xứng đáng để được đón nhận vào nơi trường sinh. Cha Phaolô Lộc bước vào cuộc sống vĩnh cửu là thế. Phải chờ đến đêm giao thừa mới lên đưa thi hài vị từ đạo vẫn bị trói ở cột về mai táng ở họ Đạm Chợ Quán. Sau được cải táng về dòng Thánh Phaolô Sài Gòn. Hiện nay hài cốt của thanh niên được lưu trữ tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Đức Pius thứ 10 suy tôn chân phước cho cha Phanxicô Lê Văn Lộc ngày 2 tháng 5 năm 1909 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn cha Phanxicô Lê Văn Lộc lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, hôm nay có dịp được chia sẻ với anh chị em về một gương sáng trong số 117 các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta thấy đời sống của một linh mục 29 tuổi đời, 2 năm linh mục, nhưng luôn luôn nói lên thứ nhất, tấm gương của một mục tử gắn bó sống chết với đoàn chiên, trong đó trách nhiệm người mục tử ấy chăm sóc là chính các chủng sinh tương lai của hội thánh. Nếu không có các chủng sinh sẽ không có các linh mục, nếu không có các linh mục sẽ không có các mục tử để chăm sóc đoàn chiên, Và như vậy, lời mà Chúa Giêsu cầu nguyện, xin Cha sai những thợ gặt đến vì cánh đồng lúa thì đầy chín, nhưng thợ gặt thì lại thiếu, vắng và ít. Cho nên việc đào tạo các chúng sinh là rất quan trọng để có các mục tử tương lai. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, ơn gọi càng ngày càng hiếm. Những người trẻ ngày hôm nay nhìn thấy trong giáo hội những điểm tốt, điểm sáng thì người ta ít đưa lên, nhưng mà chỉ một vài cái chấm đen thôi của một vài giáo sĩ thôi thì người ta thổi phồng lên. Rồi người ta cho rằng là vì gương mù gương xấu ấy mà người ta không đi tu nữa. Và một số bạn trẻ thì cũng bị ảnh hưởng của dư luận nó lôi kéo. Những kẻ chống phá giáo hội thì cứ đưa ra những gương mù gương xấu ấy để làm cho người trẻ đánh mất niềm tin, không tin vào hội thánh, không tin vào hàng giáo sĩ, vì họ bảo rằng là đi tu mà như thế à. Mà họ quên rằng là con người mình là như thế. Nếu không có ơn thánh thì ai cũng có thể phạm tội, vì chúng ta được sinh ra từ trong tội. Vậy thì ý nghĩa của việc đi tu là gì? Tu là sửa. Vì bản thân tôi thấy tôi chưa tốt, chưa hay, chưa đúng, cho nên tôi mới đi tu để tôi tu sửa. Cái xe mà nó hư, anh bạn có cái xe đi chở hàng, chở vải rồi chở nước đủ thứ, khoe, thưa cha con mới đại tu cái xe. Và anh làm gì? Con thay máy rồi con đổi sườn rồi con sửa hết tất cả, vì xe nó chạy ngon lắm. Chở cả 150 kg vải, chạy một ngày con chạy tới 200 cây số, đi chở nước rồi chở vải các thứ. Nhưng mà nếu xe mà không đại tu, giữa đường mà nó hư và cái đường vắng thì con không biết là đẩy như thế nào. Cho nên phải thường xuyên chăm sóc cái xe, châm nước, châm dầu gì vân vân. Thì mỗi người chúng tôi cũng thế thôi, dù là linh mục, dù là tu sĩ, nhưng vẫn là con người, cho nên cần phải tu sửa mỗi ngày. Và anh chị em cũng vậy, mình là con người, mình cũng cần phải tu sửa mỗi ngày. Vì thế mà để lời của Chúa tu sửa chúng ta, soi chiếu lại lời Chúa như thế, và tôi sống như thế có hợp, có ăn khớp với lời Chúa không? Coi Chúa Giêsu đã sống như thế mà tôi sống như thế này, cuộc sống của tôi và cuộc sống của Chúa Giêsu có ăn khớp hay không? Và nhất là mình là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu đã đấng đầy lòng thương xót, tôi có biết xót thương người khác chưa? Tôi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa chưa? Và tôi đã thực hành lòng thương xót như thế nào rồi? Mỗi ngày cứ tu, cứ sửa dần dần như thế. Vì cha Phaolô Lê Văn Lộc là người mà luôn luôn có trách nhiệm ý thức được việc huấn luyện đào tạo các chúng sinh rất là quan trọng. Ta cầu nguyện cho các bạn trẻ ngày hôm nay, càng thấy người ta chống phá giáo hội như vậy thì ta càng phải trung thành và bênh vực giáo hội, và dấn thân phục vụ trong vai trò là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, để qua cuộc sống của mình, gương sáng ấy làm cho giáo hội được rực sáng lên, để những kẻ chống phá giáo hội, thậm chí chống phá cả Đức Thánh Cha, chống phá giáo hội, họ cảm thấy rằng là những lời tố cáo, những lời vu khống ấy chẳng thấm thế gì so với bao nhiêu gương sáng. Ánh sáng phải phá tan bóng tối, không để cho bóng tối phủ lấp ánh sáng, mà ánh sáng phải càng ngày chiếu rãi ra. Sự sáng của các con, những việc lành của các con phải chiếu rãi ra trước mặt mọi người, để thiên hạ xem thấy những việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Amen.